Hồi 4. Gà trống giấy vốn viền tu cổ đức, lừa ngựa chở nặng bởi trả nghiệp trần. Phật sống Thế Tông giáng ngày 19 tháng 2 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Nhân kỳ lục xúc vượng thành quần, tư ủy tam sang dụng lực trần. Phụ mẫu thâm tình đa đạm vọng, sinh tài động vật giá cân cân. Lung kê hữu thực thăng qua trận, giả hạt vô lương thiên địa khoan. Phạ tử tham sinh nguyên nhất lý, thành nhân thụ nghĩa nghiệp chướng hoàng. Dịch: Nhân khi lục xúc hợp thành đàn, ba bữa cho ăn làm việc chăm. Cha mẹ tình thâm thường nhạt nhẽo, kiếm lời động vật lợi muôn phần. Gà nhà thực phẩm kề môi miệng, hạt nội không lương rộng đất trời. Sợ chết tham sinh cùng một lẽ, tu nhân tích đức nghiệp xa rời. Tế Phật: Người đời nuôi súc vật đều mong nó sinh sôi nảy nở thành đàn thành lũ, cho nên đã hết lòng hết sức chăm sóc chúng. Một là để giúp đỡ công việc canh tác, hai là có thể bán lấy tiền, cho nên sự hiếu thảo đối với cha mẹ nhiều khi còn thua kém. Ngày ba bữa chăm lo đầy đủ, khi đau ốm liền được chạy chữa thuốc thang, nơi ăn chốn ở đều được sửa soạn sạch sẽ, hợp vệ sinh. Khi cha mẹ đau ốm, con cái liệu có lo lắng bằng không? Người đời nuôi gà, vịt, heo, bò đều mỗi ngày ba lần, đúng giờ đúng giấc, cho chúng ăn uống no nê, lỡ chúng bệnh hoạn, lập tức mời ngay thú y đến chữa trị. Chốn ở được dọn dẹp sạch sẽ, cùng rắc thuốc sát trùng, tất cả được phục vụ chu đáo. Còn đối với cha mẹ, nếu như không làm được như vậy, hẳn là phạm tội bất hiếu. Do đó những ai trót đã lầm lỗi, phải mau mau phản tỉnh, sửa đổi tánh tình. Con người đều ham sống sợ chết, bị muỗi đốt cũng không chịu nổi, phải đập chết nó bằng được mới thôi. Bị chê bai, lòng đau như dao cắt, đùng đùng nổi giận. Nhìn nhân loại đều thấy mọi người rất quý trọng sự sống của mình, đó là lẽ đương nhiên. Kinh Hiếu có nói, thân thể tóc da, nhân từ cha mẹ, không được gây thương tổn, đó là đầu mối của đạo hiếu vậy. Song ngược lại, nếu vì quốc gia tận trung, vì dân tộc tận hiếu, hy sinh tính mạng, thì đó là đại trung đại hiếu, hy sinh cái ta bé nhỏ, hoàn thành cái ta to lớn. Một người tả thân có thể cứu hàng vạn sinh linh. Cái chết này tuy chết mà không chết, nên gọi là tái sinh, và linh hồn lên cõi trời, tiêu dao miền cực lạc, ngàn năm dân chúng hương hoa dân cúng. Loài vật nhỏ bé bị người giết làm thịt cũng là nghĩa cử hy sinh, cho nên người đời phải luôn luôn tỏ lòng biết ơn, chớ có lo ăn cho đầy bao tử rồi quên mọi sự. Dương Sinh, chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Xin vâng lệnh. Thưa, bữa nay ân sư dẫn con tới phỏng vấn nơi nào? Tế Phật: Năm nay là năm gà, chúng ta phải tới trại gà phỏng vấn. Dương Sinh: Thưa, hay lắm. Ngồi trên đài sen thuận chiều xuôi gió, trong đêm thanh vắng chẳng rõ nhà ai nuôi gà. Tế Phật: Chúng ta tới trại nuôi gà Thái Bình Hương, thuộc khu ngoại ô Đài Trung. Dương Sinh: Chớp mắt đã tới nơi, chuồng nuôi gà thật to lớn, đêm đã khuya, gà ngủ cả, chỉ còn lác đác ít con đang ăn. Tế Phật: Những con đó ăn đêm là bởi thói quen, cho nên trong đêm tối vẫn kiếm thấy thực phẩm. Dương Sinh: Thưa, tại sao không nhìn thấy hình dạng người ở nơi chúng? Tế Phật: Vì muốn giải tỏa sự mê lầm của đời, nên thầy mới ra lệnh cho gà giữ nguyên hình, chỉ dùng lời nói của người để đàm đạo thôi, và có làm như vậy mới tăng thêm sự ly kỳ. Dương Sinh: Thưa, gà có thể nói tiếng người? Tế Phật: Đương nhiên có thể, ví như khi gà gáy sáng, mọi người nghe thấy đều ra khỏi giường, đủ chứng tỏ người hiểu tiếng nói của gà. Dương Sinh: Thưa, ân sư dạy rất đúng. Tế Phật: Hãy coi thầy ban pháp Phật giác ngộ chúng để chúng có thể nói chuyện bằng tiếng người. Gà trống, gà trống, cớ sao buổi sáng ngươi đều gái? Gà trống: Thưa ngài, con đại biểu cho chuông sớm, vì con phải trả nghiệp nên mỗi buổi mai phải làm công việc kêu mọi người thức dậy. Bởi trời sinh như vậy, chỉ trừ khi bị cúm, cổ ngứa, cuốn họng đau mới không gáy mà thôi. Dương Sinh: Quả là có ý nghĩa, không gáy thì chẳng còn cảm thấy khoan khoái. Lai lịch của ngươi như thế nào, có thể tự giới thiệu để chúng sinh được rõ không? Gà trống: Thưa, thứ miễn cho tôi được không? Dương Sinh: Tiếng gáy của ngươi hay lắm, cớ sao lại chối từ?
Gà trống, dẫu không được tha tội, tôi vẫn xin khai thực. Kiếp trước tôi là người làm ruộng, tính tình ngược ngạo. Mỗi khi gặp chuyện bất bình, đều lớn tiếng chửi bới, chẳng kể cha mẹ, người lớn tuổi, cùng thân bằng quyến thuộc. Sách Tam Tự Kinh của Thánh Hiền, tôi đã không chịu học, lại còn dùng lời lẽ bất nhã, bài xích. Cha mẹ thường rầy la tôi, vì tội không giữ phép ngũ luân, tức năm mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè, và cho là tôi không được bằng cầm thú. Xong tôi đã chẳng chịu hối cải, lại còn nguyền rủa. Bản tính như vậy thật là khó sửa đổi. Chỉ vì ác khẩu, một đời phạm tội với mọi người ở khắp nơi. Sau khi chết, Diêm Vương phán đầy tôi xuống địa ngục chịu hình phạt cắt lưỡi để rèn luyện lại tính linh tôi. Chịu hình phạt xong, cho tôi chuyển kiếp đầu thai làm gà trống, mà gà trống thì bản tính là hay chọi nhau. Bởi không tu khẩu đức, chửi mắng cha mẹ và các bậc trưởng thượng, nên phải chuyển kiếp làm gà trống. Vào buổi sớm, lúc trời rạng đông, là phải hạ họng gáy, nghển cao mãi cổ, dùng sức hô lớn: người đời ơi, thức dậy mau, xin chớ bắt chước đời sống của tôi. Hàng ngày tôi báo thức mọi người để họ trở dậy đi làm. Tôi lập đức tạo công như vậy để chuộc tội kiếp trước. Bởi khi xưa không tôn trọng ngũ luân, nên giờ đây chuyển sinh làm kiếp gà trống. Lúc xưa tôi nhìn thấy gà mẹ mắt hoa lên, không biết là gà mẹ đã sinh ra tôi, chỉ biết tận hưởng tình thương cùng sự chăm sóc của mẹ. Bởi vậy người đời mới thường mắng là quân súc sinh, chẳng giữ luân thường đạo đức. Bị nghiệp lực dẫn dụ khiến tôi không thể tự chủ, mới có những cử chỉ cùng hành động giống như cầm thú vậy. Hy vọng người đời chăm tu khẩu đức, chẳng thể nói năng bừa bãi, để rồi giống như tôi, vào mỗi sáng sớm lại phải đưa cổ hạ họng gáy o o, khi đó mới hối hận e chẳng kịp. Tế Phật, bị chuyển kiếp làm gà, chịu khổ vì lẽ báo ứng của nhân quả, ngươi chớ buồn rầu tuyệt vọng. Gà có năm đức, đầu có màu là văn, chân có cựa là võ, ngón có thể đấu là dũng, sáng sớm có thể gáy là tính, thấy đồ ăn kêu kẻ khác cùng ăn là nghĩa. Gà có năm đức này, còn người, những ai có nổi? Gà tuy là một trong sáu loài gia súc người nuôi trong nhà, nhưng có nhiều tính tốt, mong người đời coi những đức tính đó là tấm gương. Dương Sinh, nghe gà trống thuộc lại xong, thật là có nhiều điều răn đời thật ý nghĩa. Không rõ lúc chúng bị bắt đem ra làm thịt, cảm giác ra sao? Tế Phật, việc này phải phỏng vấn một gà mái khác, đã từng bị chuyển kiếp làm thân gà hai lần. Để thầy điểm hóa trước, sau đó mới có thể nghe gà mái thuộc lại kinh nghiệm lúc bị giết, cảm giác ra sao? Dương Sinh, xin nhà ngươi kể lại cuộc đời đầu tiên bị chuyển kiếp làm gà mái, khi bị bắt đem làm thịt, cảm giác ra sao? Gà mái, thừa khó mà thuộc lại nổi. Vì chỉ mới thoáng nghĩ tới thôi là tôi đã vô cùng kinh hãi rồi. Xong tôi cũng cố gắng hết sức. Kiếp trước, tôi ở trong trại của một nhà nông, mà hiện thời, người ta thích ăn thịt gà nuôi tự nhiên, hơn là gà nuôi bằng thực phẩm chế biến bằng hóa chất. Lúc tôi phá vỏ trứng chui ra, thấy ánh mặt trời, chủ nhân cho ăn gạo trắng. Ít lâu sau đó, mẹ tôi dẫn bảy anh chị em chúng tôi ra ngoài ruộng, kiếm ăn. Trải hơn nửa năm thì chúng tôi khôn lớn. Một hôm có một người lái gà tới. Họ đem theo nhiều chiếc lồng và hỏi chủ tôi có gà bán không. Chủ tôi trả lời, có, có. Xong gà nuôi theo cách tự nhiên giá mắc hơn. Lái gà nói, đương nhiên, đương nhiên. Thế là mạng sống chúng tôi kể như đã kết liễu từ đây. Lái gà tung lưới bắt, chúng tôi kinh hoàng chạy trốn. Xong chẳng thể kịp nào, do đó bị vướng lưới và bị lái gà bắt bỏ vô lòng. Chủ nhân nhận tiền trong lòng vui sướng, không hề nghĩ tới sự sống chết của chúng tôi. Chúng tôi bị đem ra chợ, và lái gà rao với người bán rau là, gà nuôi theo tự nhiên 100%, thịt ngon lắm, không đúng như vậy trả lại tiền. Cứ như vậy, từng con một, phân tán tới mỗi nhà. Riêng tôi bị một bà mua về, bà ta rất lấy làm sung sướng, mua được gà nuôi theo cách tự nhiên. Sau khi đem tôi về nhà, liền đun nước sôi, dùng dao sắc cắt cổ tôi. Tôi kêu thất thanh cùng giãy giụa, máu tươi chảy xối xả, lực kiệt dần. Bị thảy vào chậu nước sôi, toàn thân nóng bỏng, hôn mê, hồn lìa khỏi xác. Khi được hướng dẫn tới ông phủ, vì nghiệp chướng còn phải trả, nên tôi lại bị chuyển kiếp làm gà một lần nữa. Kiếp này, sau khi trả hết tội, sẽ được chuyển kiếp làm người. Dương Sinh, nghe lời gà mái thuật lại, thực quả là thương tâm, song không rõ những người thích làm thịt gà ăn, họ sẽ có cảm nghĩ thế nào. Gà mái, loài người chỉ ăn được thịt tôi mà không ăn nổi hồn tôi. Kẻ giết tôi thì lúc bị giết, vì kinh hoàng, linh hồn tôi bay loạn và nhào tới sau lưng họ. Nếu như sát sinh quá nhiều, các linh hồn chưa chuyển kiếp sẽ bu quanh kẻ sát sinh. Thời gian sau, thân hình kẻ đó bị đồng hóa, nên vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Dương sinh, xin lỗi tạm nhắc lời, những điều vừa trình bày có đúng như sự thật vừa xảy ra không? Tế Phật, những điều gà mái trình bày đúng như sự thật, ví dụ như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh, kẻ buôn bán có dáng dấp thương gia, kẻ làm ruộng có dáng vẻ nông phu, kẻ làm việc chân tay có dáng vẻ công nhân, đồ tể thân xác mang mùi tanh tưởi. Thân mẫu thầy Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần là muốn con mình được sống gần trường học, làm quen với tính hiếu học. Chơi với kẻ đánh bạc, sau sẽ trở thành người ham mê đỏ đen. Giao du với người hiền, sẽ trở thành lương thiện. Đó là tác dụng của sự thói quen bị nhiễm. Tâm tính và hình dáng dung hòa. Thường thân cận thánh Phật, tâm sẽ thành tâm thánh, mặt sẽ thành mặt Phật. Muôn sự cùng một lẽ cả. Dương sinh, câu nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, quả là có ý nghĩa. Gà mái này, còn kẻ ăn thịt gà thì sao? Gà mái, trình độ sinh hoạt của loài gà tuy có liên hệ với sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, trốn ở đều trong phạm vi một cái chuồng, nên mắc bệnh cúm rất nhiều, vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Bởi hình thể khác biệt, đau ốm không nói được, không thể chạy chữa thuốc thang, nên đành mang bệnh trong mình. Song người đời lại dùng thịt đó nấu thức ăn, tưởng là ngon, không ngờ rằng ăn thứ đó là mang bệnh vào thân. Tôi không đủ năng lực kêu gọi loài người đừng ăn thịt loài gà, chỉ mong rằng khi ăn thịt, phải chú ý tới vấn đề vệ sinh. Tục ngữ có nói, bệnh tòng, khẩu nhập, bệnh vào từ miệng. Nếu như thích ăn gà, nghe nói ăn gà bệnh mà không ghét chúng tôi thì là điều hay lắm. Dương sinh, gà mái nói rất thịnh khẩn, trong kinh sách thường nói, ăn 8 lượng trả nửa cân, há chẳng đúng với những điều vừa trình bày ở trên sao? Gà mái, thưa tôi không dám nghĩ như vậy, song ăn thịt nhiều thì có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân, mà còn phải trả cả mạng sống, thì biết nói sao đây? Nhiều người ăn đủ mọi thứ thịt, chất mỡ thừa nhiều, độc chất chứa lắm, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, cao huyết áp, ung thư, cuối cùng các thứ thuốc không còn công hiệu, há chẳng phải là đền mạng sao? Tế Phật, đúng như vậy, người xưa ít có cơ hội ăn thịt. Hiện tại, đời sống vật chất cao, bữa ăn nào trong ngày cũng có thịt. Vì ăn quá nhiều, dinh dưỡng quá tốt, do đó mà cái họa của bệnh giàu có của loài người càng ngày càng nhiều. Các bác sĩ lắm khi đành chịu bó tay. Dương sinh, xin ân sư điểm hóa cho con gà nhỏ này, giúp ký ức nó nhớ lại được để con phỏng vấn. Tế Phật, được, ta ban pháp Phật. Gà con, ngươi mới lìa đời, hãy mau khai rõ tại sao kiếp trước không tu, để tới nỗi bữa nay phải sống trong lòng này. Gà con, kiếp trước tôi là đứa trẻ bất lương, hàng ngày không chịu làm ăn lương thiện, chỉ say mê hút sách, lập bè kết đảng, trộm cướp, sách nhiễu cùng đè đầu bóp cổ kẻ hiền lương ở khắp nơi. 5 năm trước đây, vì đánh cướp tiền bạc ngay trên đường phố, bị cảnh sát bắt đưa ra tòa lãnh án tử hình. Sau khi chết, linh hồn tôi bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Diêm Vương xử hình phạt, phải chuyển kiếp làm 5 đời gà, và vì mới đổi đời nên tất cả còn mơ mơ hồ hồ. Hiện tại phải sống trong trại gà này cũng là một hình phạt. Thôi thì tới đâu hay tới đó, tôi chẳng còn biết nói gì hơn. Tế Phật, làm người mà đè hầu siết cổ kẻ khác thì sẽ bị quả báo. Tuy nhiên Diêm Vương đã sớm cho ngươi đầu thai, cũng được sống qua ngày trong lồng sắt này, vậy phải gắng tu đi. Dương sinh, đây là loại gà nuôi bằng thực phẩm chế tạo sẵn, mỗi ngày 3 lần được chủ nhân đưa tới tận miệng cho mà ăn, thật là sung sướng, giống hệt như được nhân loại cung phụng vậy. Loại gà này vì bị nghiệp quả ác báo nên mới tới đây. Sau khi nuôi lớn, chủ nhân sẽ bán cho các lò thịt. Theo lý mà nói, như thế là tự chuộc hình phạt quả báo, chứ chẳng riêng trách người đời ham sát sinh. Tế Phật, hãy tạm đơn cử một trường hợp điển hình, ví dụ như có một kẻ thiếu nợ mình. Mình không thể giết kẻ đó để đòi nợ, mà phải nhờ luật pháp giải quyết, hoặc dùng phương pháp của pháp luật để đòi. Thánh Phật là nền tảng của tình nghĩa, nhân đức, không nỡ nhìn cảnh sinh linh bị hại, như đối với kẻ tàn ác, vẫn đem lòng thương xót vậy. Vì đối với kẻ tu đạo, phải nuôi dưỡng lòng nhân từ, giữ nguyên linh thanh tịnh, ăn thịt những loài gia súc mà nó mang tội, vô hình chung, tính linh của mình bị tính linh của nó làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công trình tu đạo. Hơn nữa ăn chay có thể tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu đạo rất nhiều. Cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, thần tối. Cho nên từ cổ chí kim, phàm những kẻ tu đạo đều chủ trương ăn uống đạm bạc để tiết dục, đó là tất cả nguyên do. Dương sinh, thưa thì ra là vậy. Tế Phật, từ xưa tới nay, những kỳ tích hiển hóa của loài cầm thú có rất nhiều. Thầy tạm kể chuyện, cư sĩ họ Bàn đêm nghe lừa ngựa nói chuyện với nhau về nguyên nhân tiền kiếp, sau này giác ngộ tu đạo. Ấn chứng này nên viết vào sách Luân hồi du ký. Vào đời nhà Đường, năm 618 đến 907, tại phủ Tương Châu, huyện Hành Dương, có một vị cư sĩ họ Bàn, tên Uẩn, tự Huyền Chúng, gia đình giàu có, dòng dõi thư hương, từ bé đã lãnh hội diệu pháp, lập chí mong giác ngộ chân lý. Lúc đầu thọ pháp thiền sư Thạch Đầu, sau lại nhập cửa đạo thiền sư Mã Tổ. Từ đó tâm tính liễu ngộ, thông suốt lý chân không. Bàn Công ngày thường là người thương xót kẻ cô quả nghèo khó, chuyên thi ân bố đức, tận lực cứu cấp kẻ hoạn nạn cùng khốn. Vào thời đó, có hai vị thương gia tính chuyện kinh doanh mà không có vốn, bèn lại nhà Bàn Công hỏi mượn 1.000 lượng bạc. Bàn Công vui vẻ cho mượn, thương gia tính mang của đó đi để doanh thương, xong quá nặng nề, không thể mang đi nổi. Bàn Công liền cho thêm 2 con lừa và ngựa giúp. Trên đường đi, lúc nghỉ chân dưới một gốc cây, hai thương gia đó bàn bạc với nhau rằng, Bàn Công quả là người có từ tâm, lại còn không bắt mình làm giấy nợ, như vậy mình có thể đoạt luôn, không trả lại. Nói xong, thì con lừa liền trả lời bằng tiếng người là, kiếp trước tôi có mượn của anh 3 thùng lúa, rồi tôi quỵt luôn không trả, kiếp này tôi bị làm thân lừa, chở nặng đi 30 dặm đường, để hoàn lại món nợ mà tôi đã thiếu anh. Nợ của anh tôi đã trả xong, bây giờ xin cứu anh tôi về. Hai thương gia nghe lừa nói vậy, hết sức kinh ngạc, liền vội vàng đem bạc trả lại. Bàn Công lấy làm lạ bèn hỏi, cớ sao trả lại bạc? Hai thương gia bèn thuật lại chuyện lừa nói tiếng người, cùng tả lại kinh nghiệm phải chuyển kiếp để trả nợ, và còn nói thêm với Bàn Công rằng, chúng tôi sợ rằng kiếp sau chính mình lại bị như vậy, do đó xin trả bạc lại ngài. Sau đó hai thương gia cáo từ ra về. Bàn Công tới tối xuống chuồng lừa và ngựa thăm, quả nhiên nghe tiếng lừa và ngựa thảo luận với nhau về việc kiếp này bị đầu thai làm thân súc sinh để trả nghiệp, bèn ngửa mặt lên trời than. Ta vốn tưởng giúp người, không ngờ lại gây lụy cho người. Quả là giác ngộ thâm sâu. Ít lâu sau, lại đem hết tiền bạc của cải trong nhà lên một chiếc thuyền. Chuẩn bị xong, cho thuyền chạy ra khơi. Khi thuyền rẽ vào một nhánh sông ở Hán Dương, đột nhiên có 500 tên cướp biển ào tới, muốn cướp đoạt hết số bạc của Bàn Công. Bàn Công liền thuật chuyện hai thương gia mượn bạc và lừa trả nợ kiếp trước đã vay cho chúng biết. Bọn cướp biển nghe xong vô cùng kinh hãi, trong lòng hết sức hối hận nói, chúng con nguyện xuất gia tu hành, thề theo ngài trì trai tu đạo. Bàn Công bè đem hết bạc tặng cho chùa, để mua đồ chay cho 500 người ăn mà tu hành. Về sau những người đó tu thành, 500 vị La Hán nổi danh. Bàn Công bỏ giàu vui nghèo, con gái làm việc tay chân sống qua ngày, con trai cày ruộng nuôi thân, vợ chồng Bàn Công cùng 2 con đều phát tâm tu hành. Bàn Công độ được 500 chúng sinh, lòng tràn đầy sung sướng, ngày đêm càng gắng tu luyện thêm, thọ bồ đề quả vị viên minh, được thăng cõi vô sinh vô diệt. Về sau, toàn giáo quyến cũng đều tu thành chứng quả, về cõi Tây Phương Cực Lạc. Người sau có thơ khen ngợi rằng, hảo tại hồi tâm hướng thiện tu, tá tiền phụ bản tác lương ngưu. Tâm trung tàn độc nan đào khổ, vô nghĩa tiền tài mạc đắc cầu. Quý ở hồi tâm hướng thiện tu, mượn tiền phu gốc kiếp trâu bò, dạ còn chứa độc đời đau khổ, tiền của tham lam bỏ phước đi. Chúng sinh đã nghe những lời tự thuật về nhân quả kiếp trước của lũ gà, lừa, ngựa, chắc hẳn phải tin nơi thuyết nhân quả báo ứng là có thực. Do đó, phải giác ngộ quay về chính đạo, thành thực tu hành mới tránh khỏi đi vào đường bất chính, đọa lạc trầm luân ác đạo. Bữa nay, tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, chúng ta chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, xin tuân lệnh. Tế Phật, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi năm, tham dâm hiếu sắc chuyển kiếp làm hương núi, cỏ biết rừng sâu thanh tịnh chuộc lỗi xưa. Phật sống Tế Tông, giá ngày 7 tháng 3 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Thâm sơn hoạt hữu thiên niên thụ, thế thượng nan phùng bách tuế nhân. Tử trúc vô trần quang tự tại, bồ đề biến bố tính thiên chân. Giả lộc phi bôn lục thảo nguyên, thanh sơn vi bạn tác gia viên. Tiên nhung đại bổ hòa đơn dược, tự oán phong lưu dục đoạn hồn. Dịch: Núi sâu cây thọ hàng ngàn tuổi, kẻ tục trăm năm khó sống còn. Trúc tía sạch trong nhìn thực tại, bồ đề giữ vẹn tính trời ban. Thu rừng đùa giỡn cỏ xanh rờn, bầu bạn cửa nhà ấy núi non. Thuốc bổ sừng nai bồi dưỡng thận, phong lưu chán ghét tán linh hồn. Tế Phật: Khoa học tiến bộ, ngành y dược phát triển, rất nhiều chuyên gia ngày đêm gia sức nghiên cứu làm cách nào để có thể giúp nhân loại cải lão hoàn đồng, sống lâu trăm tuổi. Kỹ thuật chỉnh hình càng ngày càng tinh vi, nào như lột da mặt, kế da non, nhờ vậy mà con người có thể giữ gìn được cơ thể trẻ đẹp lâu. Song dầu sao thì cũng chỉ duy trì được làn da phẳng phiu, còn tuổi thọ trăm năm cũng rất hiếm. Trong chốn rừng sâu, cây cao đụng mây trời, không cần người chăm bón, coi sóc, mà vẫn chống chọi nổi gió mưa, giông bão, không hề ngã nghiêng siêu đổ, tồn tại cả mấy ngàn năm. Đó chính là nhờ gốc rễ vững chắc, kiên trì đứng ngay ngắn, tơ tóc chẳng rời một bước, sinh ở đâu chết ở đó, tuân theo sự vận hành của tạo hóa và trời đất, nghiễm nhiên sống thọ, nuôi dưỡng được cá tính tự lập kiên cường, không có cảnh chiến tranh chém giết, cùng tính dục tự hủy hoại mình như loài người, nên mới có thể thọ bao ngàn năm và được gọi là cây thần. Người đời nghiên cứu đồ ăn kỹ càng, y phục tìm tòi mới mẻ, da dẻ mặt mày giữ gìn cẩn thận, thuốc thang bổ béo mỗi ngày dùng một loại, song vẫn chẳng thể sống tới 200 tuổi là tại sao? Theo ta thấy thì người đời quá cực nhọc, nên chẳng thể giữ vững được số phận. Bữa nay ta hướng dẫn Dương Sinh tìm câu trả lời này. Dương Sinh: Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đây là vùng núi A Lý thâm sâu, bữa nay mình tới phỏng vấn hưu rừng. Dương Sinh: Bốn bề núi sâu, không thấy khói bếp nhà người, chỉ thấy phía trước có bốn con hưu núi đang nằm nghỉ ngơi. Thưa ân sư, làm cách nào để phỏng vấn đám hưu kia? Tế Phật: Để thầy ban chút pháp giúp bạn tính chúng thức tỉnh. Hưu núi ơi, đừng ngủ nữa, hãy dậy đi. Thợ săn tới kìa, chạy mau đi. Ha ha, con thấy hưu núi nghe lời thầy, như chợt tỉnh choàng giấc mộng, đứng phắt lên định bỏ chạy. Song trời tối đen như mực, chạy đi hướng nào? Thầy phóng hào quang Phật, hưu thấy ánh sáng chắc chắn tiến lại phía ta. Dương Sinh: Hưu núi nghe lời ân sư nói, quả nhiên thấu hiểu. Tế Phật: Pháp Phật vô biên, lời nói của ta đối với người tuy không khác, song lời Phật, lời Pháp, mỗi tiếng rung chuyển con tim mãnh liệt, hưu nghe tự nhiên lãnh hội được. Lời nói của tiên Phật là lời nói thật, nói đúng. Tiên Phật dùng loại ngôn ngữ tâm linh thuyết pháp với mọi loài chúng sinh, nên khi nghe, tất cả đều hiểu rõ. Dương Sinh: Quả thực là linh diệu quá mức. Chúng sinh hình thể khác nhau, song tính Phật ngang nhau. Có một số động vật còn có thể biết tính người, nghe lời chỉ dạy của người. Ngược lại, đời có lắm kẻ chẳng chịu nghe lời khuyên bảo tốt lành của tiên Phật, cứ hành động ngang ngược tối tâm. Bởi vậy mới rõ, thế giới tâm linh có ngôn ngữ cùng tính Phật bình đẳng chung. Tế Phật: Dương Sinh nhận xét rất đúng, con có thể phỏng vấn hưu núi được rồi. Dương Sinh: xin ân sư điểm hóa giúp hưu ghi nhận để tiện phỏng vấn. Tế Phật, vừa rồi thầy đã ban chút Phật Pháp, giờ điểm hóa thêm để nâng cao nguyên linh giác ngộ của hưu. Hưu núi nhìn rõ tay ta, tay Phật điểm tâm Phật, tay Phật mở cửa Phật, tay Phật độ chúng sinh, tay Phật diệt ma chướng, tay Phật nắm tay Phật, ngươi và ta cùng thành Phật. Hưu vốn là của báu chốn núi sâu, tính thuần dương, sống ở núi xanh, trời đất là nhà. Tu thân tự yêu, thân gồm kim đan, chạy nhảy như bay, phất phới muốn thành tiên, loài thú tiên, sớm hiểu nguồn cội. Dương sinh, ân sư dùng quạt bồ quạt trên đầu mỗi con hưu, đột nhiên thấy trên đầu hưu núi có một luồng ánh sáng xanh, không rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật, hưu núi từ khi sinh ra tới nay, chuyên sống giữa cảnh núi xanh nước biếc, cỏ là tinh hoa của đất, nước là suối của trời. Tới lui qua lại trên đất rộng, hưởng thụ tinh anh của mặt trời, mặt trăng tỏa chiếu, hàm dưỡng thân thể thuần dương. Bây giờ thầy ban pháp giúp linh khiếu của hưu khai mở, cho nên mới thấy luồng khí tía bay lên. Dương sinh, quả là thần diệu, đạo hạnh của hưu núi thực là thâm hậu. Tế Phật, dương sinh có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn hưu núi. Dương sinh, thưa vâng, xin hỏi đời sống của hưu ở trong núi sâu như thế nào? Hưu núi, thưa vị là ai? Tại sao lại đập đầu tôi? Hiện thời chân tôi đứng không vững, có cảm giác muốn bay bổng lên không? Dương sinh, tôi là Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, còn đây là sư phụ Tế Phật, ngài phụng chỉ hướng dẫn tôi soạn sách Luân Hồi Du Ký. Bữa nay trước tiên đến đây phỏng vấn, xin chớ ngạc nhiên kinh dị. Hưu núi, thưa, à thì ra nguyên nhân là như vậy, Đức Phật sống Tế Công đã ban pháp khai mở linh khiếu cho, thật là ân đức vô lượng, chúng con xin cúi đầu lạy tạ. Tế Phật, miễn lễ, hãy mau mau trả lời những câu hỏi của Dương Sinh. Hưu núi, xin tuân lệnh, Dương thiện sĩ hồi nãy có hỏi về cuộc sống ở đây như thế nào, giờ đây xin thưa rằng, từ khi lọt lòng mẹ tới nay, ngày đêm làm bạn cùng núi xanh, ăn cỏ non, uống nước suối, tắm gió mát, có nhà ở nơi khu rừng đầu núi, hoàn toàn sống theo tự nhiên. Vì thợ săn đào hầm, giăng bẫy nên thường bị hại, phải dời vào ở chốn núi sâu, song vẫn không được yên tâm, thường xuyên sợ hãi, rất muốn tự do, sống cuộc đời an cư lạc nghiệp, hết còn bị loài người khinh rẻ, là giống thú nhỏ bé cùng yếu đuối. Dương thiện sĩ có thể xin với thợ săn để chúng tôi được sống yên ổn không? Thợ săn luôn luôn ham thích đuổi bắt chúng tôi, bởi vậy chúng tôi thường bị sát hại một cách tàn nhẫn. Dương sinh, tôi rất cảm thông với hoàn cảnh đáng thương này, sẽ cố gắng hết sức mình, song tôi cũng khuyên một điều là phải ráng giữ mình. Ngoài những điều vừa kể trên, đời sống của hưu núi còn có những khó khăn nào khác? Hưu núi, chúng tôi không có đôi tay, chỉ biết dùng cặp sừng để tự bảo vệ, do đó vô cùng bất tiện, chỉ vì kiếp trước thất đức, tham dâm, cướp đoạt tiền tài, hút máu kẻ khác, bởi vậy sau khi thác, bị chuyển kiếp đầu thai làm loài hưu núi. Dương sinh, có thể kể lại những việc làm quá khứ một cách xác thực, hầu tạo một tấm gương giúp người đời soi tỏ, sợ hãi không dám phạm vào những điều lỗi lầm chăng? Hưu núi, thực quả tôi không còn mặt mũi cùng can đảm thuật lại những lỗi lầm kiếp trước. Tế Phật, chớ có chối từ, hiện tại mặt ngươi mọc đầy lông, tối tăm vô kể, nếu can đảm thuật lại những hành động trước kia, tức là tạo công chuộc tội, thì có thể khôi phục lại bộ mặt vốn có sẵn khi xưa. Hưu núi, thưa con xin tuân lệnh, kiếp trước tôi là một người đàn ông, tính ham nữ sắc, hại biết bao đời con gái, đại khái đã từng gian dâm với ba cô gái còn trinh, hai bà quả phụ, cùng ba cô gái nhà lành, còn gái giang hồ thì đếm không hết, đã ham sắc lại còn lừa đảo tiền tài, suốt ngày suốt đêm vùi thân nơi chốn nhà hàng tửu điếm, tiêu phí biết bao tiền bạc của phụ nữ, sống hoang đàn suốt đời như vậy, tới lúc tuổi già sức cùng lực kiệt. Bệnh phong tình hoành hành dữ dội, nên hồn phải lìa xác. Sau khi chết, bị Minh Vương xử phạt, lãnh 20 năm khổ nhục hình, sau đó mới được chuyển kiếp đầu thai làm loài hưu núi để giải trừ nghiệp ác. Ước mong người đời chớ học đòi tính hiếu sắc tham dâm, lừa đảo tiền tài thất đức, để ngày nay không được làm kiếp người, ăn thực phẩm, cao lương mỹ vị, mà phải ăn cỏ, ăn lá cây. Mặc dù còn ý niệm về nữ sắc, song sự giao hợp lại tùy thuộc vào tiết mùa. Bởi vì tinh khí bị rút ngược lên đầu, biến thành chất vôi, lâu ngày đông cứng, hóa thành cặp sừng. trở nên loài thú có lông, có sừng, nội tâm đau khổ không lời nào tả hết. Tế Phật, ngươi kiếp trước tham dâm, hiếu sắc, kiếp này chịu khổ. Tinh khí thần của ngươi phải dồn hết lên đầu, nuôi dưỡng cặp sừng non, nên người đời mới ham cắt sừng đó để làm thuốc bổ, cắt bộ phận sinh dục để làm đồ ăn bổ thận. Kiếp trước ngươi quá ham sắc, cho nên kiếp này gốc dâm đó bị cắt tiếng để đền tội. Cũng may nhờ nơi thâm sơn cùng cốc, nên ngươi chẳng thể trở lại chốn ăn chơi, sống đời đàn điếm. Hiện giờ chỉ còn được ăn cỏ núi, uống nước suối, thưởng thức hương thơm các loại kỳ hoa dị thảo. Hãy chăm lo tu tâm dưỡng tính, tránh đi lại vết bánh xe cũ. Dương sinh, hưu núi nghiệp quá nặng mà kiếp này còn được đầu thai làm giống thú, nơi chốn núi sâu tu đạo thì kể như là hết sức may mắn. Hưu núi ơi, chớ có trách trời oán người, chỉ nên tự ăn năn về sự lầm lỗi của mình. Ngươi đã thành thực kể lại những việc làm đầy tội lỗi của kiếp trước, để làm gương khuyên răn người đời. Chắc chắn, sau khi mãn kiếp sẽ được đầu thai trở lại làm người. Hưu núi, kinh cảm tạ Dương Thiện Sinh đã rủ lòng thương mà chỉ bảo, nếu như kiếp tới được đầu thai làm kiếp người, tôi nhất định sẽ làm người lương thiện, tuyệt đối không dám tái phạm những lỗi lầm kiếp trước. Tế Phật, đã biết hồi tâm chuyển ý, đợi tới phút được chuyển kiếp, ta sẽ tới cứu độ. Dương sinh có thể phỏng vấn thêm hưu núi khác. Dương sinh, thưa vâng, này hưu núi kia, vừa rồi hẳn đã nghe rõ cuộc đối thoại, vậy cảm tưởng của ngươi thế nào? Hưu núi, thưa trước hết, tinh cảm tạ Đức Phật sống tế công đã điểm hóa cho chúng con. Vừa rồi được nghe cuộc đối thoại, tự cảm thấy hổ thẹn muôn phần. Dương sinh, ngươi chớ sợ lỗi lầm, chỉ sợ chẳng dám nhận lời, nếu như đã biết lỗi, thì ngươi có thể thuật lại những hành động sái quấy của kiếp trước không? Hưu núi, thưa, tôi xin thuật lại những quãng đời đã phạm tội, để khuyên mọi người tránh những lỗi lầm như tôi, hầu đời sau khỏi bị đọa làm kiếp thú. Tôi sinh ra đời, vốn là kẻ tài ba lãng mạn, nên khi thấy một phụ nữ ở cạnh nhà có chút nhan sắc, liền khởi tà ý. Trước kiếm cách làm quen, sau đi tới chuyện gian dâm. Củi khô lửa bốc, tình gian cháy mạnh. Vì nghĩ bỏ chút cực nhọc rồi sẽ mãi mãi an nhàn, nên đã tìm đủ mọi cách để kiếm cho ra loại thuốc liệt dương, lén cho chồng nàng uống phải, để nàng bỏ hẳn chồng mà lấy tôi. Tâm tôi rất đổi vui mừng khi chiếm đoạt được nàng, kể từ đó sống gắn bó như keo sơn. Về sau, chồng nàng biết rõ được sự tình vô cùng oán hận, song cũng chẳng thể làm gì được tôi, cuối cùng chỉ biết uống rượu say mềm, trở thành điên điên khùng khùng. Một bữa, vì quá say, đi đường bị xe đụng chết. Khi xuống tới địa ngục, oan hồn tố cáo tôi về tội đánh thuốc liệt dương, cùng cướp vợ y, xin được báo thù, và Minh Vương đã cho phép. Vì vậy, có một bữa, tôi lái xe cho vợ tôi đi qua khúc đường mà ngày trước y gặp tai nạn. Tự nhiên tinh thần tôi hoảng hốt, xe lạng qua lạng lại, bị hai xe phía sau phóng quá nhanh, tránh không kịp, đâm vào xe tôi, khiến cả hai vợ chồng tôi đều thác. Sau khi chết, quỷ hắc bạch vô thường áp giải vong hồn tôi xuống địa ngục. Minh Vương vô cùng tức giận, kết án tôi nặng nề. Sau khi thi hành hình phạt xong, bị đầu thai làm kiếp hưu núi, còn vợ tôi phải đầu thai làm gà mái, mỗi kẻ một ngã. Nay nhờ Đức Phật sống tế công điểm hóa, hy vọng tôi có thể siêu thăng. Câu chuyện tôi vừa thuật trên đây, mong người đời chớ có coi thường, phải lấy đó làm gương mà tránh, để ngày sau khỏi dẫm lên vết chân cũ của tôi. Dương sinh, nhân quả báo ứng quả là đáng sợ. Thưa ân sư, tại sao trên đầu hương núi lại có ánh sáng tỏa ra? Tế Phật, con hỏi hương núi sẽ rõ. Dương sinh, này anh hương núi ơi, tại sao trên đầu anh lại có ánh sáng tỏa chiếu? Hương núi, thưa tôi là hương mẹ, không phải hương cha, kêu như vậy khiến tôi mắc cỡ vô cùng. Dương sinh, chị hương núi này, tôi thấy chị thành thực lắm đấy. Quả là có công tu dưỡng khác hẳn với các bạn cùng loài. Xin cho tôi được rõ nguyên nhân tại sao trên đầu chị lại tỏa ánh sáng như thế kia. Hưu núi, thưa kiếp trước, tôi xuất gia làm đệ tử chốn cửa thiền, nhưng vì động phàm tâm, không giữ nổi giới, đã phạm tội dâm. Sau khi chết, bị đầu thai làm hưu núi, song vẫn cố gắng tu để giải nghiệp. Kiếp trước, tôi trót lỡ lầm phá giới, song tính Phật vẫn còn, nên đã sám hối, tu đạo, sửa lỗi lầm để thành chánh quả. Tuy phải đầu thai làm kiếp hưu núi, tôi vẫn trước sau một lòng giữ mình tinh khiết. Mỗi buổi sáng sớm đều leo lên sườn núi cao, nhìn mặt trời mọc để hưởng ánh bình minh, ban đêm cũng làm như vậy để hưởng ánh trăng, hy vọng hấp thụ được nguồn ánh sáng của hai vầng nhật nguyệt để bổ túc cho nghiệp chướng thân thể tật nguyền. Ăn cỏ non, uống nước suối chay tịnh để tu đạo, tự rèn luyện để hóa giải nghiệp chướng. Vì tích tụ được năng lượng của mặt trời, mặt trăng nên thân hình đầy ắp linh khí. Nhờ vậy, Đức Phật Sống Thế Tông mới vừa điểm hóa, khai mở bộ đầu, nên ánh sáng nhật nguyệt ẩn tàng đã lâu đột nhiên phóng ra. Mong người đời hấp thụ thật nhiều ánh sáng mặt trời, mặt trăng, dưỡng khí trung chính trong bản thể, hấp thụ khí thiên trời đất, chịu hành pháp công phu tu đạo, đều được giúp đỡ lớn lao. Dương Sinh, hưu núi của biết tu đạo, thực quả không thể nào tưởng tượng nổi. Tế Phật, giả lộc sơn trung luyện diệu công, hoàng tinh bổ khí hữu thần phong, điều âm tái nhật siêu công quả, mẫu tính thân khu chuyển tác công. Rừng sâu hưu núi luyện công phu, bổ khí dưỡng tinh sức lớn to, nghiệp chướng nhờ trời trừ sạch hết, tánh cô thành cậu hết âu lo. Cầm thú còn biết tu đạo, còn có thể thoát thai hoán cốt để thành chánh quả. Nghe hưu núi tự thuật xong, mới thấy là được làm kiếp người, tu đạo rất dễ. Chúng sinh mau mau quay đầu vào bờ, chớ có đắm chìm trong biển ái dục. Vì đường luân hồi dài vô tận, kiếp nào mới có thể gặp được chánh pháp để mà tu đạo lớn. Bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn ở đây, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, thưa vâng lệnh. Tế Phật, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,